vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Em có cái bản tính thích chơi cờ bạc, vốn có rồi. Khi được tiếp xúc lần đầu là năm 1993, khi chơi rồi thích, chơi riết rồi nghiện luôn.
Nhưng mà làm sao tánh là thích cờ bạc? Ở nhà cũng thường chơi lắm hả? Hồi ở Việt Nam cũng thường chơi hả? Hay sao?
Dạ, đúng rồi. Em biết có cái bản tính, sau này mình có nhận thức rồi đó, rồi mình mới tìm cách, mình mới biết đường ra được.
Nhưng mà chơi bài thì chơi bài gì?
Cờ bạc cái gì em cũng chơi đó. Em có gì em cũng thử, cái gì em cũng tìm tòi, em thử qua.
Cái cảm giác cái lúc mà đánh bài nó như thế nào? Thích là bởi vì thắng hả? Hay là như thế nào?
Cái cảm giác như là exciting á, thắng thua rồi nó cũng tạo cái cảm giác đó.
Cảm giác làm cho mình rất là hưng phấn, đặc biệt là nếu như mình thắng. Nhưng mà rồi cái lúc thua thì sao?
Lúc thua thì mình tìm cách gỡ, mình tiếc á, tìm cách mình gỡ cái tiền mình thắng lại, thì mình đã thắng rồi, mình đã thua lại thì mình tiếc.
Nhưng mà có tìm ra được cách nào để thắng trở lại không, hay là tiếp tục thua nữa?
Cũng thắng nhưng mà cuối cùng cũng thua lại ha.
Nếu mà chơi chuyên nghiệp chứ còn thì thật sự cái này nó đỏ đen này nó hên xui may rủi nhiều phải không chăng?
Hên xui may rủi trước là em nghĩ vậy, nhưng mà sau này thì không phải đâu. Những cái nơi cờ bạc đó là nó điều khiển chứ không phải là may mắn đâu.
Điều khiển đây là mình bị ám ảnh rồi mình trở thành nô lệ cho cái cảm giác là lúc nào cũng nghĩ rằng là rồi thì cuối cùng mình sẽ gỡ lại được. Chứ đâu phải cái sự điều khiển đó là của những người quản lý những cái chỗ chẳng hạn như câu lạc bộ hay là casino.
Không, họ điều khiển cái lá bài của mình đó. Họ cho mình ăn, mình mới nhập tâm vô. Có như họ muốn cho mình chín nút là chín nút, họ muốn cho mình bù là bù vậy đó.
Nhưng mà cũng có những cái trường hợp đó, lấy thí dụ như cái lúc mà kéo máy đó, phải không? Thì có nhiều người thí dụ sẽ canh thì cái lúc nào đó để đặng người ta nuôi rồi tới cái lúc nó xả thì coi như thắng. Cái đó là sao? Nhiều khi cũng hên xui trong đó chứ hả? Có nhiều người vừa mới đứng lên cái thôi, người khác ngồi xuống cái nó xả.
Không, cái đó nó được khiển, nó xả ra cho mấy cái người già hay là những người mới chơi á, họ cho cái người đó niềm tin để họ trong tương lai có thể họ sẽ bị dướng, chứ không phải cho những người nó chơi lâu rồi, những người muốn gỡ, không có đâu, chuyện đó không có đâu. Cái lúc mà mình gỡ là cái lúc đó nó ăn mình, nó ăn sạch mình đó, thì mình càng chơi mình càng thua, mình càng vay mình càng nợ mình, rồi càng ngày nó càng nợ, nó càng chồng chất hơn.
Vay là vay ở đâu, vay của ai?
Thì quay người quen với quay nhà băng.
Nhưng mà tới lúc nào đó người ta cũng biết, người ta đâu có cho vay nữa đúng không?
Dạ đúng rồi.
Tới lúc đó mình làm gì?
Thì chỉ đi làm kiếm tiền chơi.
Tức là có bao nhiêu thì cũng cứ chui đầu vào với hy vọng là có thể gỡ. Dạ. Trong trường hợp của Giang thì Giang có tìm sự giúp đỡ ở đâu không? Để mà giúp thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó không?
Lúc đầu thì em tưởng em tự bỏ được, nhưng mà làm hoài không được nên em đi tìm giúp đỡ. Thì tìm rất là nhiều chỗ. Em có đi đến mới gặp cái cô Phương á, rồi cổ cũng thường xuyên tiếp xúc nói chuyện và giải thích, rồi cũng tìm ra nguyên nhân, cũng mình rèn luyện thể thao để mà thay vào những cái thói quen đó.
Thấy hữu ích không?
Dạ, em thoát ra được anh.
Hay quá, chúc mừng. Nhưng mà chắc là khó lắm ha?
Rất là khó anh. Anh cũng thấy là chỗ nào nó cũng mọc lên cờ bạc, như club, KB rồi chỗ đường ngựa rồi đó. Là do người ta không có bỏ được.
Giang có lời khuyên gì cho những người mà cũng muốn chơi không?
Mình nên tìm sự giúp đỡ. Mình tìm sớm mà để quá muộn, mình cái này mình đi càng sâu vô mình càng khó ra, đi càng sâu vô mình nợ nần nó càng chắc chồng cao, nên phải đi gặp trước khi quá muộn, nên anh nghĩ vậy.
Cảm ơn anh Giang rất là nhiều, Giang Đỏ.
Dạ, cảm ơn anh.
Trong cuộc phỏng vấn, anh Giang có nhắc đến chị Phương. Thưa quý vị, đó là chuyên viên tâm vấn Phương Phan, hiện đang làm việc cho dịch vụ tư vấn cờ bạc của tổ chức từ thiện Mission Australia. Chào chị Phương Phan, đánh bài là một cái thú vui, nhưng mà đến khi nào thì nó trở thành là vấn đề?
Thì thường thường thì tất cả mọi người đó, thường thường ai cũng nghĩ đến cờ bạc là điều là thú vui hết. Tại tất cả mình, theo mình kinh nghiệm mình thấy đó, tất cả ai cũng bắt đầu là nghĩ là vui chơi thôi, không có chuyện gì hết á. Mà nói về cái chuyện mà nghiền cờ bạc thì cũng không ai nghĩ là mình sẽ nghiền cờ bạc hết. Bởi vì tất cả mọi người đều bắt đầu bằng một số tiền rất là nhỏ. Ví dụ nhiều khi là 10 đồng, 20 đồng thì là vui trong một cái buổi trà dư tử hậu, hay là vô club chơi thử vận may của mình hay là không như thôi. Nhưng mà khi mà người ta chơi rồi đó thì thường thường nó cái ngộ lắm anh. Là người thường những người bắt đầu chơi đó họ hay ăn lắm. Họ hay ăn một số tiền lắm. Thí dụ ăn chừng 100 hay là 50 hay là gì đó, thì tất cả những cái chuyện mà ăn bài như vậy đó, nó làm như là một cái tác động mà nó giúp tinh thần họ hưng phấn hơn, họ cảm thấy sung sướng hơn, vui hơn, và họ nghĩ rất là dễ kiếm tiền. Đó, chính vì vậy mà họ phải trở lại những cái ngày khác, và họ bắt đầu họ chơi nữa, chơi thêm nữa, bỏ số tiền thêm nhiều hơn nữa. Họ đánh rồi có khi họ ăn, rồi có khi họ thua, họ ăn rồi họ thua. Thì như vậy đó, thì từ từ đó họ rơi vào một cái vòng của cái gọi là cái vòng cờ bạc đó. Thì tại vì khi mà họ ăn đó, thì họ sẽ nghĩ là họ sẽ ăn hơn nữa đó, cho nên họ cái số tiền mà họ ăn được đó, họ bỏ vào họ chơi tiếp đó. Nhưng mà khi nếu mà họ thua đó thì họ đi về, mà họ đi về với một cái tâm trạng là rất là bực mình, là và họ tiếc nuối cái số tiền mình đã bỏ ra rồi mà mình không lấy lại được.
Có nghĩa là thua đó thì cứ tin rằng là mình sẽ gỡ được. Thành ra tiếp tục.
Đúng. Đó, khi mà ta thua đó thì người ta nghĩ là ngày mai, ngày mốt đó, thì cái vận hơi nó sẽ tới nữa. Thì người ta sẽ trở lại để mà lấy lại cái số tiền đã mất. Đó, nhưng mà khi đã ăn rồi đó thì lại là muốn ăn nữa. Và thấy nó hơi dễ, nó dễ dàng. Cho nên là lại tiếp tục giống như là đầu tư lại cái số tiền ăn đó, tiếp tục bỏ vô lại để mà nuôi cái hy vọng đó. Thành ra tất cả cái tâm lý của những người chơi cờ bạc đó là họ luôn luôn nuôi cái hy vọng là họ sẽ thắng được một cái số tiền. Và khi mà họ không thắng được thì cái tâm lý họ là họ tiếc nuối cái số tiền đã mất và sẽ muốn lấy lại. Thì nó giống như là chạy đuổi theo cái số tiền đã mất vậy. Mình cứ chạy đuổi theo hoài. Và vô tình đó, theo năm tháng họ trở thành cái thói quen. Họ thói quen mà cái số tiền nó mất á, nó càng ngày nó càng cao, nó còn nhiều hơn nữa. Và họ càng thấy trời ơi nó mất nhiều quá, thì họ nuôi hy vọng càng lớn và cái sự tiếc nuối nó càng nhiều hơn nữa
đó. Và thì, dẫn đến cái chuyện là đâu có ai mà có tiền để đánh mãi phải không chị? Cho nên là phải vay mượn, nhiều khi là vay với lãi suất cắt cổ. Nếu không nói rằng là có những trường hợp tệ hại hơn là trộm cắp.
Đó là cái trường hợp mà nó đã đi quá sâu rồi anh. Khi mà mình xem lại đó, cái họ chưa tới lúc đó đâu. Thường thường đó, khi mà họ bắt đầu là họ không còn tiền nữa, số tiền họ đánh mất rồi, thì bắt đầu họ về nhà đó, họ mượn anh em, mượn cha mẹ, mượn vợ, mượn con hay mượn gì đó, thì mượn rồi lại mất nữa, thì bắt đầu mượn bạn bè, mượn những người thân, mượn tất cả mọi người hết, ai mà có tiền là mượn hết luôn. Lúc đó là họ không còn cảm thấy là trong cái tâm lý của họ lúc đó chỉ còn cái hy vọng và tiếc nuối, chỉ có hai cái đó thôi, ngoài ra họ không có gì khác ngoài cái chuyện đó hết. Cho nên lúc nào phải kiếm tiền thật nhiều, kiếm tiền để mà gỡ đó. Thì khi mà không còn ai để mà họ mượn nữa đó, thì họ bắt đầu họ suy nghĩ ra cái chuyện mà gọi là phải kiếm một cái số tiền tùy theo cái cơ hội của họ có nữa. Thí dụ họ đang là một cái người mà có thể họ là accountant, hay là họ có thể là một giữ một cái chức vụ mà nó liên quan tiền bạc, thí dụ như vậy, thì họ bắt đầu họ suy nghĩ tìm cách gọi là biển thủ, tức là ăn cắp lấy tiền từ cơ quan, từ chỗ làm việc, hay là họ tranh thủ tìm tất cả cái cơ hội nào có thể có được để mà kiếm tiền, để mà gỡ gạc lại.
Nghe có vẻ cái vòng luẩn quẩn này chắc nó phải có một cái tác động nào đó từ bên ngoài, và cũng phải biết cách thì may ra là mới có thể dừng lại được, mà xem chừng như rất khó để mà có thể dừng lại, phải không chị? Nếu vậy thì chắc cần đến sự giúp đỡ của những cái dịch vụ giúp cai nghiện cờ bạc mà chị đang làm việc, phải không ạ?
Cái điều mà khó khăn nhất đó anh là những cái người này đó họ không có muốn tìm sự giúp đỡ. Mình có thể nói hai cái trường hợp ha. Ví dụ là những người như vậy thì họ luôn luôn là họ nghĩ là Khi mà mất mát quá nhiều và khi bị mọi người xa lánh mà bị mà cảm nhận thấy là mình đã bị một cái gọi là ghiền cờ bạc đó, thì họ cảm thấy xấu hổ đó. Và khi mà cái tâm lý xấu hổ như vậy thì họ càng muốn che giấu hơn nữa, họ không muốn nói cho ai biết hết đó. Thành ra cái chuyện mà đi tìm một cái sự giúp đỡ từ bên ngoài đó là cái điều rất là khó khăn đối với họ đó. Thành ra họ cứ trở thành cái thói quen và cứ theo năm tháng nó cứ như rồi đến lúc mà họ cảm thấy là không còn gì để mất nữa và không còn biết gọi là bế tắc luôn, không còn biết cái cách nào để mà xoay sở nữa, không còn biết gì nữa, thì lúc đó họ mới bắt đầu có suy nghĩ là ok thôi bây giờ có thể là đi tìm gọi là help, sự giúp đỡ từ gambling counseling service đó. Thì như vậy họ mới đi tới gặp mình và họ cũng có hy vọng là có thể. Tại vì cái tâm lý mà tới gặp mà cái dịch vụ tư vấn là anh, thành ra có nhiều cái tâm lý họ khác nhau. Có người là họ không biết, họ nghĩ là tới đây mình có thể chỉ cho họ cái cách làm thế nào để mà kiếm tiền lại được. Rồi cũng có người là nghĩ là mình sẽ giúp đỡ họ, là cô làm đưa một cái phương án gọi là nó rất là cụ thể và nó rất là hiệu quả. Tức là phải giải quyết liền tức thì luôn cho họ, thí dụ là như vậy. Tức là họ lại hy vọng nữa, hy vọng là sẽ giải quyết mọi cái vấn đề khó khăn một cách gọi là hiệu quả, nhanh chóng. Thì
giúp trả nợ nữa.
Dạ, yeah, giúp trả nợ, đó là cái điều mà cũng quan trọng lắm anh. Ai, tất cả mọi người mà tới rồi coi như là thôi nợ nần chồng chất, nợ credit card, nợ nhà băng, nợ personal loan, nợ home loan, đủ thứ loại nợ hết.
Nhưng mà nếu bản thân tôi thì chắc tôi cũng sẽ có những suy nghĩ giống họ thôi. Tôi cũng cảm thấy xấu hổ, tôi cũng cảm thấy đúng. Ngần ngại để mà gặp chị lắm à. Nhưng gặp chị thật sự ra thì có thể giúp ích được cái gì cụ thể?
Thì cái tình trạng của mỗi một người á, thì là khác nhau hết. Trước tiên thì khi mà họ đến gặp cái dịch vụ tư vấn về nạn cờ bạc á, thì mình sẽ có những cái cách để mà đánh giá, để xem cái tình trạng của họ hiện tại như thế nào. Và cái điều quan trọng là nhất là cái sức khỏe tinh thần của họ và gia đình của họ, con cái của họ, và những tức là cái tình trạng là nó đang ở bế tắc ở như thế nào, nó nặng nhẹ ở cái khúc nào, thí dụ như vậy. Thì mình có những tùy theo mỗi trường hợp khác nhau thì mình sẽ giúp họ giải quyết cái vấn đề. Thí dụ giống như là một người có rất là nợ nần cao đó, thí dụ họ có số nợ quá lớn mà bây giờ họ vẫn còn cái công việc đi làm đó, tức là họ vẫn có thể tạo ra đồng tiền để mà trả nợ đó, thì lúc đó mình có thể giới thiệu họ vào một cái gặp một người gọi là financial counseling. Hoặc những cái người mà financial counselor đó, có thể giúp họ là hoạch định lại cái kế hoạch tài chính của họ như thế nào, sắp xếp lại mình để dành tiền, mình tiết kiệm, rồi mình làm cái gì mình bắt đầu, mình sẽ giúp họ gọi là kế hoạch lại một cái kế hoạch tiết kiệm tiền như thế nào. Đó là đại khái như vậy. Còn về cái vai trò của mình á, là mình giúp họ vượt qua cái tinh thần, rồi cái lúc đó họ đang bị khủng hoảng, họ đang bị bế tắc, họ đang rất là lo lắng, ưu tư. Thì những cái điều đó là mình có thể giúp họ. Mà cái điều mà giúp họ đó là mình sẽ thảo luận với họ cái phương cách. Bởi vì có rất là nhiều phương cách, thì mình sẽ thảo luận với họ cái phương cách nào mà thích hợp đối với họ, và họ muốn chọn lựa cái phương cách nào, họ muốn làm cái gì, họ muốn thế nào thế nào, thì lúc đó mình sẽ thảo luận với họ và tùy họ lựa chọn. Thì lúc đó thì họ sẽ có cái gọi là quyết định, rồi mình sẽ hướng theo cái hướng đó để mình đi theo họ. Thì cái vai trò của mình giống như là một cái người gọi là partner, hay là một cái người mà có thể là đi kế bên cạnh họ để mình support họ, ủng hộ họ và trợ giúp cho họ vượt qua những cái khó khăn mà họ đang từ từ tháo gỡ dần dần từng bước mình tháo gỡ, giúp họ tháo gỡ.
Cái dịch vụ này là miễn phí phải không chị? Thì có thể đến đâu?
Dạ đúng rồi, dịch vụ này là hoàn toàn miễn phí 100% luôn. Thì Phương là đang hiện tại là đang làm việc cho Paramatta Mission. Đây là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận. Thì nó có 4 cái chi nhánh. Thứ nhất là ở Parramatta, thứ hai là ở Fairfield, thứ ba là ở Bankstown, thứ tư là ở Manlyvale. Còn một cái nữa là ở Gosford. Cái số điện thoại đó để mà liên lạc với dịch vụ tư vấn nạn cờ bạc đó là số 9891-6212.
Số New South Wales 02.
Dạ 02, 9891-6212.
Nhưng mà ở các tiểu bang khác, nếu mà họ nghe cái chương trình này, họ gọi cho chị cũng được chứ hả? Đâu cứ gì phải cứ ở địa phương.
Dạ đúng rồi anh. Thì nói chung là hiện tại thì Phương đang làm việc cái dịch vụ tư vấn mình là hiện tại là online, thì mình có thể tiếp xúc với tất cả khách hàng, với tất cả những thắc mắc hay tất cả mọi người ở trong nước Úc hết, bất kể ở tiểu bang nào cũng được, tại vì mình nói chuyện trên online, mình nói chuyện trên bằng video đó, hay cùng mình cũng làm việc trên điện thoại luôn. Thành ra tất cả mọi người mà khi có vấn về cái liên quan vấn đề mà về cờ bạc, hay là những người thân của mình cũng vậy mà có dính dáng với cờ bạc, thì hãy liên hệ với Phương.
Thôi cảm ơn chị Phương Phan rất nhiều.
Dạ, cảm ơn anh Vinh và cảm ơn quý vị thính giả đã nghe đài ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.